Chương 3. Ai làm được điều dưới đây, người đó sẽ có cả thế giới. Tôi thường đi câu cá vào mùa hè. Tôi rất thích ăn kem và trái cây, nhưng cá lại thích ăn giun. Vì thế mà khi đi câu, tôi không nghĩ đến món khoái khẩu của mình, mà nghĩ đến món khoái khẩu của cá. Tôi không móc kem hoặc là trái cây vào lưới câu, mà là một con giun hay một con châu chấu, treo mồi trước mặt con cá và nói: "Này cá, có phải mày thích cái này không?" Ứng xử với con người cũng vậy. Đây là điều mà Lloyd George, vị thủ tướng vĩ đại của nước Anh trong Thế chiến thứ nhất, đã làm. Khi có người hỏi làm thế nào mà ông giữ vững được quyền lực, trong khi nhiều nhà lãnh đạo thời chiến ở các nước khác thường bị lãng quên, ông đáp: "Sở dĩ ông làm được điều đó chỉ nhờ một cách duy nhất, học được cách móc mồi vào lưới câu phù hợp với từng loại cá." Có thể nói cách duy nhất để gây ảnh hưởng đến người khác là nói về những điều họ muốn và hướng dẫn họ làm thế nào để đạt được điều đó. Nếu muốn cậu con trai tuổi mới lớn của mình không hút thuốc lá, thì hãy nói về những điều mà nó muốn nghe. Ví dụ như khả năng nó sẽ không tìm được bạn gái do hơi thở không thơm tho, hay không giành được giải trong trận bóng đá sắp tới do sức khỏe kém vì hút thuốc lá. Có một thực tế đã được khoa học kiểm chứng là ngay cả các con vật cũng muốn được đối xử như vậy. Chuyện kể rằng một hôm, hai cha con triết gia Ralph Waldo Emerson muốn đưa một con bê vào chuồng, nhưng họ phạm phải một lỗi thông thường là chỉ nghĩ tới điều mình muốn. Thế là Emerson và con trai, kẻ thì đẩy, người thì lôi con bê. Nhưng con bê cũng chỉ làm theo những gì nó muốn, cứ đứng dạng chân ra và kiên quyết không chịu nhúc nhích. Cô gái giúp việc cho gia đình Emerson nhìn thấy tình cảnh đó. Cô không biết làm thơ hay là viết tiểu luận, nhưng cô hiểu tâm lý loài vật hơn nhà triết học Emerson. Cô đưa ngón tay vào mõm con bê, cho nó mút như là bú mẹ, rồi từ từ dỗ về nó vào chuồng. Từ ngày bạn chào đời, mọi hành động bạn thực hiện đều là vì bạn muốn một điều gì đó. Tại sao bạn lại phải đóng góp tiền cho các hội từ thiện? Bởi vì bạn muốn góp phần chia sẻ giúp đỡ những người bị thương tật hay bất hạnh hơn bạn, và vì bạn thực sự muốn làm một điều gì đó tốt, vô tư và thánh thiện vì tình thương yêu. Nếu như lòng mong muốn cảm giác này không mạnh hơn niềm khao khát có nhiều tiền, bạn sẽ không bao giờ làm từ thiện được. Dĩ nhiên là bạn có thể đóng góp bởi vì bạn cảm thấy xấu hổ nếu từ chối, hay bởi vì một người quen yêu cầu bạn phải làm thế. Dù là theo kiểu nào thì cũng có một điều chắc chắn: bạn đóng góp bởi vì bạn mong muốn có được một điều gì đó. Harry Overstreet, trong tác phẩm Ảnh hưởng hành vi con người, Influencing Human Behavior, đã viết rằng: "Mọi hành vi đều nảy sinh từ chỗ chúng ta căn bản muốn điều gì." Lời khuyên hay nhất dành cho những ai muốn thuyết phục người khác, dù là trong kinh doanh, trong gia đình, trường học hay chính trường, đó là: trước hết hãy khơi gợi ở người mình muốn ảnh hưởng một ý muốn thiết tha. Ai làm được như vậy sẽ có cả thế giới theo mình và sẽ không bao giờ bị cô độc. Andrew Carnegie, một người Scotland nghèo khổ, chỉ có 4 năm ngồi ghế nhà trường, nhưng đã sớm học được ở trường đời cách duy nhất có thể gây ảnh hưởng đến hành vi của người khác. Đó là nói theo cách mà người ta muốn nghe. Ông đã bắt đầu công việc với 2 xu mỗi giờ để sau này có thể đóng góp 365 triệu đô la cho các tổ chức từ thiện. Hai cháu trai của Carnegie đang học ở Yale luôn muốn rằng chúng bận đến nỗi quên cả viết thư về nhà. Chúng chẳng mảy may chú ý đến những bức thư tha thiết của mẹ, khiến cho mẹ chúng lo lắng đến phát ốm lên. Carnegie đánh cuộc 100 đô la rằng ông có thể làm cho hai đứa cháu trả lời ngay lập tức mà thậm chí không cần phải yêu cầu một lời nào. Ông viết cho hai cháu một bức thư thăm hỏi. Cuối thư ông nói rằng ông có gửi cho mỗi đứa một tờ 5 đô. Nhưng ông giả vờ quên không bỏ tiền vào phong bì. Và đúng như ông tiên đoán, thư trả lời đến ngay lập tức: "Chú Andrew thân mến." Ôi, tôi đoán chắc là bạn có thể tự mình đoán ra phần còn lại của bức thư. Một ví dụ khác về cách thuyết phục là câu chuyện của Stan Novak ở Cleveland, Ohio. Một buổi chiều nọ, Stan đi làm về và thấy đứa con trai út tên là Tim đang gào khóc trong phòng khách. Cậu bé không muốn đến trường mẫu giáo vào ngày mai. Thay vì phản ứng như bình thường là đuổi thằng bé ra khỏi phòng và buộc nó hứa là phải đi học. Stan bình tĩnh ngồi xuống và suy nghĩ. Nếu mình là Tim, tại sao mình lại tức tối chuyển đến trường mẫu giáo nhỉ? Chắc là vì ở trường chẳng có gì hay mà bố mẹ lại không cho mình được ở nhà chơi. Thế là sau đó hai vợ chồng anh đã lập ra một danh sách mọi trò chơi thú vị mà Tim sẽ được tham gia ở trường mẫu giáo, như là vẽ tự do bằng đầu ngón tay, múa hát này, chơi với những người bạn mới này. Thế rồi họ thực hiện các trò chơi đó ngay trước mặt thằng bé. Thấy hấp dẫn, anh trai của Tim là Bob nhập cuộc trước. Chẳng mấy chốc Tim cũng tham gia. Ồ không đâu, còn phải đến trường mẫu giáo trước để học cách vẽ bằng 10 đầu ngón tay. Với tất cả sự hăng hái, người cha đọc toàn bộ danh sách những trò vui chơi ở trường theo cách mà cậu bé hiểu được, kể cho cậu bé nghe mọi điều thú vị ở trường mẫu giáo. Sáng hôm sau, Stan ngỡ ngàng khi thấy Tim đang ngồi ngủ say trên chiếc ghế ở phòng khách vì đã thức dậy từ rất sớm để đợi bố đưa đến trường. Tim nói với cha, bởi vì con không muốn đến trường muộn. Sự hăng hái của cha mẹ và anh trai đã làm nảy sinh ở Tim sự khao khát đến trường, trong khi bao nhiêu lời khuyên bảo hay dọa nạt đều vô ích. Nếu lần sau bạn muốn thuyết phục ai đó làm việc gì, thì trước khi làm điều đó bạn hãy tự hỏi, tôi có thể làm gì để người đó tự nguyện làm điều này? Tôi thường thuê theo mùa một khán phòng lớn tại một khách sạn ở New York khoảng 20 buổi tối mỗi mùa để tổ chức các cuộc diễn thuyết. Gần đến ngày khai mạc, người quản lý khách sạn đột ngột báo tin rằng tiền thuê đợt này tăng gấp 3 lần so với trước. Lúc đó toàn bộ thư mời đã được gửi đi. Dĩ nhiên tôi không muốn trả thêm tiền, nhưng nói với khách sạn về những điều tôi muốn thì có lợi ích gì? Họ chỉ quan tâm đến điều họ muốn. 2 ngày sau tôi quyết định đến gặp người quản lý và nói. Tôi rất bất ngờ khi nhận được bức thư của ông, nhưng tôi không hề trách ông. Nếu ở vào cương vị của ông, có lẽ tôi cũng làm tương tự. Trách nhiệm của người quản lý khách sạn là phải đạt được lợi nhuận bằng mọi cách. Nếu ông không làm thế, ông sẽ bị đuổi việc. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông. Vậy bây giờ chúng ta hãy cùng thử phân tích những cái được và những cái mất có thể xảy ra nếu ông tăng tiền thuê đợt này nha. Sau đó tôi lấy ra một tờ giấy, vạch một đường ở giữa. Bên này ghi là được, bên kia ghi là mất. Dưới mục được tôi mở ngoặc và viết dòng chữ. Nếu khán phòng còn trống. Sau đó tôi tiếp tục. Ông sẽ được thuận lợi là có phòng cho thuê khiêu vũ hay tổ chức sự kiện. Đây là một thuận lợi to lớn, đem đến cho ông nhiều tiền hơn so với cho thuê phòng làm hội nghị. Nếu như tôi chiếm khán phòng suốt 20 đêm trong thời gian cao điểm trong mùa, thì chắc hẳn ông sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Bên cạnh đó cũng có một vài điều bất lợi. Trước hết, ông chẳng tăng được thu nhập từ tôi, trái lại còn bị mất đi, vì nếu phải trả số tiền thuê cao như vậy, tôi đành phải tổ chức hội nghị ở một nơi khác. Lại còn một thiệt hại nữa cho ông. Những bài diễn thuyết của tôi sẽ thu hút nhiều người thuộc giới thượng lưu và trí thức đến khách sạn này. Đây sẽ là lời quảng cáo rất tốt cho khách sạn của ông. Nếu ông trả 5.000 đô la để quảng cáo trên báo, ông vẫn không thể thu hút được nhiều khách hàng chất lượng như vậy đến với khách sạn của ông. Như vậy, nếu không có những bài diễn thuyết của tôi thì khách sạn sẽ bị thiệt thòi nhiều đấy. Vừa nói tôi vừa viết hai điều ấy dưới mục mất và trao tờ giấy cho ông quản lý rồi bảo. Mong ông hãy suy xét kỹ những điều lợi hại này rồi cho tôi quyết định cuối cùng. Hôm sau tôi nhận được bức thư báo rằng tiền thuê của tôi chỉ tăng 50% chứ không phải là 300%. Thật sự nếu có được việc giảm giá này không phải do tôi nói về điều mình mong muốn mà chỉ nói về điều mà ông quản lý khách sạn muốn và cách đạt được điều mong muốn đó như thế nào. Henry Ford từng nói, nếu như có một bí quyết nào để thành công, thì nó nằm ở khả năng hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người đó, cũng như theo góc độ của chính mình. Đây là lời khuyên kinh điển nhất từ xưa đến nay trong nghệ thuật đối nhân xử thế. Một chân lý đơn giản và hiển nhiên mà bất kỳ ai cũng biết. Thế nhưng có tới 90% con người trên trái đất này lại quên dùng nó trong suốt 90% thời gian sống của mình. Hãy xem những bức thư được chuyển đến bàn viết của bạn vào sáng mai. Bạn sẽ thấy hầu hết đều vi phạm nguyên tắc quan trọng đó. Chúng ta sẽ cùng thử đọc và phân tích bức thư của giám đốc bộ phận truyền thông của một công ty quảng cáo có chi nhánh trên toàn quốc gửi cho những người quản lý các trạm phát thanh địa phương. Lưu ý rằng trong ngoặc đơn là phản ứng giả định của chúng ta khi đọc từng đoạn. Kính gửi ông John Blank, Blankville, Indiana. Ông Blank thân mến, công ty Z luôn mong muốn duy trì vị trí đứng đầu ngành quảng cáo ở lĩnh vực truyền thanh. Mẫu ngoặc đơn: ai cần biết công ty ông muốn gì? Tôi lo việc của tôi còn chưa xong nữa. Ngân hàng đòi tịch thu nhà tôi để xiết nợ đây. Sâu bọ đang ăn trụi cả đám rau quả rồi. Chứng khoán hôm qua thì lại sụt giá. Tôi lại vừa bị mất tới 85% giá trị cổ phiếu sáng nay. Không được mời đến cuộc khiêu vũ tại nhà John tối hôm qua nữa. Bác sĩ bảo tôi bị cao huyết áp, bị suy sụp thần kinh và tóc thì có gào. Đã quá đủ rồi. Vậy mà sáng nay còn bị một thằng nhóc nào đó ở New York gửi thư ba qua về cái điều mà công ty nó muốn. Thật là bực mình. Chỉ cần hắn hiểu bức thư này là mất thiện cảm như thế nào, chắc hắn đã rút khỏi ngành quảng cáo mà về nhà chăn dịch cho rồi. Các chương trình thông báo quảng cáo quốc gia đều do công ty chúng tôi đảm nhiệm. Việc triển khai nhanh chóng đúng thời hạn đã giúp cho chúng tôi liên tục đứng ở vị trí đầu ngành trong nhiều năm qua. Mở ngoặc đơn: công ty ông lớn mạnh, giàu có, đứng đầu hả? Thế thì sao nào? Dù công ty ông có lớn như tập đoàn General Motors hay là General Electric, hoặc là bộ tổng tham mưu quân đội Mỹ, hay là bằng tất cả cộng lại đi nữa thì cũng vậy thôi. Nếu ông có được một chút thông minh, hẳn ông phải hiểu rằng tôi quan tâm tới việc tôi quan trọng như thế nào, chứ không phải là ông quan trọng như thế nào. Chuyện thành công to lớn của ông chỉ làm cho tôi bực bội vì cảm thấy mình bé nhỏ và chả có giá trị gì. Chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng thông tin chi tiết về tình hình của các đài phát thanh. Mở ngoặc đơn: ông muốn ư? Ông có phải là con bò không hả? Tôi không hề quan tâm gì đến điều ông muốn hay điều Tổng thống Mỹ muốn hết á. Để tôi bảo cho ông một lần cho xong rằng tôi chỉ quan tâm tới điều tôi muốn mà thôi. Thế mà ông chưa hề nói một lời gì về điều đó trong bức thư ngu xuẩn này của ông. Hãy cung cấp cho công ty chúng tôi lịch phát thanh hàng tuần của đài ông. Càng chi tiết càng tiện lợi cho việc lựa chọn sắp xếp các chương trình quảng cáo và thời điểm thuận lợi nhất. Mở ngoặc đơn: thông tin quan trọng hả? Ông điên rồi, ông khoe khoang kẻ cả và khiến tôi cảm thấy mình vô nghĩa. Rồi sau đó lại dám yêu cầu đưa cho ông thông tin quan trọng, thậm chí còn không nói xin làm ơn nữa khi yêu cầu điều đó chứ. Thật không thể nào tưởng tượng được. Nhận được bức thư này, mong ông gửi ngay cho chúng tôi lịch phát thanh gần nhất của đài ông. Điều đó sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên. Mở ngoặc đơn: thật là ngu xuẩn, ông gửi cho tôi một bức thư rẻ tiền. Nói nhăng nói cuội, thế mà lại dám yêu cầu tôi gửi ngay cho ông trong lúc tôi đang bực bội về giấy nợ và huyết áp của mình. Và ai cho ông cái quyền ra lệnh cho tôi hả? Ông nói điều này sẽ mang lại lợi ích cho cả đôi bên, nhưng ông chưa cho tôi thấy là tôi sẽ có lợi ở điểm nào hết. Thân mến, John Doe, Giám đốc truyền thông. Tái bút: bài viết thú vị dưới đây là từ tạp chí Blankville. Hẳn ông sẽ muốn phát thanh nó ở đài của mình. Mở ngoặc đơn: cuối cùng tới phần tái bút, ông mới đề cập điều gì đó liên quan tới vấn đề của tôi. Tại sao ông lại không bắt đầu bức thư bằng điều này chứ? Nhưng nó dùng để làm gì? Ông cũng không hề nói rõ. Dân quảng cáo mà cũng đều nói nhảm như ông sao? Ông cần chi lịch phát thanh gần đây nhất của tôi. Cái ông cần là một chút chất xám để nhét vô cái đầu bả đậu của ông. Dưới đây là một bức thư khác do người đứng đầu trạm cuối của một công ty vận tải lớn gửi cho Edward Romalin, một học viên của tôi. Bức thư đã gây ấn tượng gì cho người nhận? Bạn hãy đọc nó và chúng ta sẽ cùng phân tích nha. Kính gửi ông Edward Romalin, công ty A, Zierger's Sons, số 28 đường Front, Brooklyn, New York, 11201. Thưa ông, công việc tại trạm nhận hàng gửi ra nước ngoài theo đường sắt của chúng tôi đã bị cản trở vì hàng hóa chuyển đến quá trễ vào cuối buổi chiều. Điều này dẫn đến tình trạng ứ đọng hàng tại trạm, và trong một vài trường hợp, chúng tôi đã không kịp giao hàng. Ngày 10 tháng 11, chúng tôi đã nhận được của công ty ông một lô hàng gồm 510 kiện vào lúc 4 giờ 20 phút chiều. Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của ông để khắc phục tình trạng chậm trễ ngoài ý muốn này. Xin ông cho biết rằng ông có thể chuyển một phần hàng hóa cho chúng tôi vào buổi sáng thay vì dồn tất cả vào buổi chiều, để tránh rơi vào trường hợp tương tự trong tương lai. Điều thuận lợi về phía ông trong cách thu xếp này là hàng hóa của ông sẽ được bốc dỡ nhanh chóng và chúng tôi đảm bảo sẽ gửi đi ngay sau đó. Thân mến, GB. Sau khi đọc bức thư này, ông Vermaelen, người phụ trách bán hàng cho công ty Zierkus Sons, đã gửi nó cho tôi với lời bình luận sau đây. Bức thư này đã phản tác dụng. Đầu thư họ kể lể những khó khăn của họ mà chúng tôi nói chung chẳng cần quan tâm. Mãi đến cuối thư mới nói rằng nếu như cùng hợp tác, hàng hóa của chúng tôi sẽ được chuyển đi nhanh chóng. Nói khác đi, điều chúng tôi quan tâm nhất lại được nhắc đến cuối cùng. Toàn bộ kết quả của bức thư đã gây nên sự phản đối hơn là hợp tác. Bây giờ chúng ta cùng xem thử liệu có thể viết lại hay cải thiện bức thư này không? Chúng ta đừng phí thời giờ nói về những vấn đề của mình nữa. Như Henry Ford đã khuyên rằng, hiểu và thông cảm với quan điểm của người khác và nhìn sự việc theo góc độ của người đó cũng như góc độ của chính mình. Đây là bức thư đã được viết lại, có thể chưa phải là tốt nhất nhưng cũng đáng khen ngợi. Kính gửi ông Edward Vermaelen, công ty Zierkersons, số 28 đường French, Brooklyn, New York, 11201. Ông Vermaelen thân mến, công ty của ông đã từng là một khách hàng thân thiết của chúng tôi trong suốt 14 năm qua. Chúng tôi rất cảm ơn những đơn đặt hàng của ông và muốn đem đến cho ông một dịch vụ giao nhận nhanh chóng hiệu quả nhất. Tuy nhiên thời gian gần đây, chúng tôi chưa phục vụ ông nhanh chóng như mong muốn vì các xe tải của ông chuyển cho chúng tôi những lô hàng lớn rất muộn vào cuối buổi chiều. Cụ thể là lô hàng vào ngày 10 tháng 11. Lý do là gì? Nhiều khách hàng khác cũng chuyển hàng đến vào thời gian như trên, nên rất dễ xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Hậu quả là các xe tải của ông buộc phải xếp hàng chờ tại cảng. Đôi khi ngay cả việc chuyển hàng cho ông cũng bị hoãn lại. Điều này quả thật sẽ đem lại những kết quả không tốt, nhưng không phải là không giải quyết được. Nếu có thể, xin ông vui lòng chuyển hàng đến cho chúng tôi vào sáng sớm. Như vậy các xe tải của ông sẽ không phải chờ. Hàng của ông sẽ được dỡ xuống ngay lập tức. Đồng thời công nhân của chúng ta cũng sẽ được về nhà sớm hơn vào buổi tối để thưởng thức món mì ống tuyệt vời do công ty ông sản xuất. Cuối cùng cho dù hàng của ông đến vào lúc nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức mình để phục vụ ông nhanh chóng. Chúng tôi biết là ông rất bận, xin đừng mất thời gian trả lời bức thư này. Barbara Anderson, nhân viên của một ngân hàng ở New York, muốn chuyển công tác đến Phoenix, Arizona để tiện chăm sóc sức khỏe cho cậu con trai. Sử dụng những nguyên tắc đã học trong khóa huấn luyện của chúng tôi, bà viết bức thư này cho 12 ngân hàng ở Phoenix. Thưa quý ngài, kinh nghiệm 10 năm trong ngành ngân hàng của tôi sẽ là một đóng góp hữu ích cho sự tăng trưởng nhanh chóng của ngân hàng quý ngài. Với nhiều khả năng khác nhau về nghiệp vụ ngân hàng tại Trust Bank ở New York, tôi đã được đề bạt chức vụ hiện nay là giám đốc chi nhánh. Tôi có nhiều hiểu biết thấu đáo trong mọi lĩnh vực ngân hàng, bao gồm cả những giao dịch tiền gửi, tín dụng, cho vay và quản lý. Tôi sẽ chuyển đến Phoenix vào tháng 5 và tin chắc rằng mình có thể góp phần vào sự lớn mạnh và tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng quý ngài. Tôi sẽ ở Phoenix vào ngày 3 tháng 4 và sẽ rất cảm kích nếu các ngài dành cho tôi cơ hội được chứng minh khả năng thực tế có thể giúp ngân hàng của quý ngài đạt được những kết quả như mong muốn. Thân mến, Barbara Anderson. Các bạn đoán thử xem bà Anderson có nhận được thư trả lời sau bức thư này không? 11 ngân hàng đã mời bà đến phỏng vấn và bà nhận được thư mời làm việc của tất cả 11 ngân hàng này. Lý do đơn giản là vì bà Anderson đã không hề đề cập đến điều bà muốn mà chỉ nói về những điều mà bà có thể giúp cho các ngân hàng, tập trung vào điều họ muốn chứ không phải là điều mình muốn. Hàng trăm ngàn người bán hàng đang cất bước trên lề đường hôm nay, mệt mỏi và thất vọng với mức lương thấp. Tại sao vậy? Bởi vì họ bao giờ cũng nghĩ đến điều họ muốn, mà không nhận ra điều khách hàng muốn. Chúng ta bao giờ cũng chỉ quan tâm tới việc giải quyết những vấn đề của mình mà thôi. Và nếu như những người bán hàng có thể chỉ cho chúng ta thấy việc phục vụ của họ hay hàng hóa của họ sẽ giúp giải quyết những vấn đề của chúng ta như thế nào, họ sẽ không cần phải bán cho chúng ta. Chúng ta sẽ tự mua. Khách hàng muốn cảm thấy mình đang mua, chứ không phải là được bán. Thế mà nhiều người bán hàng lại bỏ phí cả cuộc đời đi bán sản phẩm của mình mà không tìm hiểu ý muốn của người mua. Tôi đã có nhiều năm sống ở Forest Hills, một cộng đồng nhỏ với gia đình sống khá biệt lập giữa trung tâm New York. Một hôm đi rảo bước đến nơi làm việc, tôi tình cờ gặp một người kinh doanh bất động sản có thâm niên trong khu vực này. Ông ta rất thành thạo Forest Hills, nên tôi thuận miệng hỏi xem ngôi nhà trát thạch cao của tôi được làm với rui kim loại hay gạch rỗng. Ông bảo là không biết và tư vấn với tôi điều mà tôi đã biết, đó là nên hỏi điều đó ở một hội kiến trúc Forest Hills. Hôm sau tôi nhận được một bức thư của ông ta. Ông có cho tôi thông tin mà tôi muốn không?
Không, ông ta yêu cầu tôi cho phép tư vấn bảo hiểm.
Rõ ràng ông không hề quan tâm tới việc giúp đỡ tôi. Ông ta chỉ quan tâm tới việc giúp cho chính mình mà thôi. Thế giới này đầy những người muốn dơ vét và kiếm chác cho mình. Cho nên cá nhân hiếm hoi nào muốn phục vụ người khác một cách vô tư sẽ có được một ưu thế to lớn. Họ sẽ rất ít bị cạnh tranh. Owen John, một luật gia nổi tiếng và là một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh lớn nhất nước Mỹ, đã từng phát biểu rằng những ai có thể đặt mình vào vị trí của người khác, những ai có thể hiểu những suy tư, những cảm nhận của mọi người thì không bao giờ phải lo lắng cho tương lai. Nếu như sau khi đọc quyển sách này, bạn chỉ thực hành được một điều, đó là bao giờ cũng nghĩ theo quan điểm của người khác và nhìn sự việc từ góc độ của họ. Chỉ cần điều duy nhất này thôi cũng đủ tạo nên một cột mốc vô cùng quan trọng trên con đường phát triển sự nghiệp của bạn. Biết nhìn nhận vấn đề theo quan điểm của người khác và biết khơi gợi ở họ mong muốn tha thiết thực hiện điều mình mong chờ hoàn toàn không phải là lợi dụng người để mưu cầu quyền lợi cho mình và gây thiệt hại đến quyền lợi của họ. Cả hai bên đều phải có được quyền lợi như nhau. Michael Gwyden thuộc Warwick, đảo Rhode, là người bán hàng cho hãng xăng dầu Shell. Mike muốn trở thành người bán hàng số 1 trong khu vực, nhưng một trạm xăng dầu trong danh sách phục vụ của anh lại là một trở ngại cho ước muốn đó. Trạm do một ông già bảo thủ quản lý và không sao thúc đẩy ông ta thay đổi tình trạng của trạm được. Trạm xăng trông tồi tàn đến nỗi chẳng ai thèm ghé ngang. Nhưng người quản lý thì không chịu nghe lời thuyết phục của Mike để nâng cao hình ảnh của trạm. Sau khi thúc giục, trò chuyện, tâm sự nhiều lần mà chẳng có kết quả gì, Mike quyết định mời người quản lý đến thăm trạm Shell gần nhất ở trong vùng. Ông quản lý bị sốc với ấn tượng mạnh mẽ về trạm Shell, đến nỗi khi Mike đến lần sau, trạm xăng đã được ông quét dọn sạch sẽ và doanh thu đã tăng lên rõ rệt. Điều này đã giúp cho Mike đạt được vị trí số 1 trong vùng. Tất cả những lý lẽ thuyết phục đều không đem đến kết quả gì cả. Nhưng bằng cách khơi gợi lòng ham muốn mãnh liệt ở người quản lý, thông qua hình ảnh của một trạm xăng hiện đại, chuyên nghiệp, Mike đã đạt được mục đích của mình. Cả người quản lý và Mike đều có lợi. Trường hợp ngược lại, một học viên trước khi tham dự khóa huấn luyện thuyết trình hiệu quả của tôi, muốn thuyết phục mọi người chơi bóng rổ vào thời gian rảnh rỗi, đã nói như thế này. Tôi muốn các bạn chơi bóng rổ. Tôi thích chơi bóng rổ, nhưng mấy lần gần đây ra sân tập đều không đủ người chơi. Một tối cách đây mới vài hôm, chỉ có vài ba người chúng tôi chơi bóng với nhau và tôi bị bầm một con mắt. Tôi muốn tối mai tất cả các bạn xuống sân. Tôi muốn chơi bóng rổ. Anh ta có nói chút gì về điều bạn muốn không?
Không.
Và bạn cũng chẳng thấy hào hứng với những gì anh ta muốn. Bạn cũng không muốn bị bầm một con mắt. Trong khi đó có bao nhiêu điều anh ta có thể nói để khơi gợi ở bạn lòng ham thích tập luyện thể thao. Nào là chơi thể thao làm đầu óc thoải mái, sảng khoái, vui vẻ và có thêm nhiều người bạn. Xin đừng một lần nữa nhắc lại lời khuyên khôn ngoan của giáo sư Overstreet. Trước hết hãy khơi gợi ở người khác một ham muốn mãnh liệt. Ai làm được điều đó sẽ có cả thế giới. Bằng không, họ sẽ cô độc một mình. Một học viên của tôi rất bực mình về cậu con trai nhỏ. Thằng bé suy dinh dưỡng mà lại biếng ăn. Cha mẹ nó dùng đủ mọi biện pháp mà không đạt được kết quả gì. Suốt ngày họ cằn nhằn mãi với thằng bé những câu như là mẹ muốn con ăn cái này và cái kia nữa. Bà muốn con lớn lên thành một người cường tráng khỏe mạnh như hiệp sĩ. Thằng bé không hề quan tâm đến những lời nói đó. Nó cũng chẳng muốn trở thành hiệp sĩ. Thật là phi lý khi đòi hỏi một đứa trẻ 3 tuổi phải có cách suy nghĩ như một người cha đã 30 tuổi. Cuối cùng thì người cha cũng nhận ra điều này. Anh ta tự hỏi, thế thì thằng bé muốn gì? Làm sao có thể kết hợp điều mình muốn với điều nó muốn? Mọi việc bỗng trở nên dễ dàng hơn khi anh bắt đầu nghĩ về điều đó. Cậu con trai có một chiếc xe 3 bánh mà cậu thích đạp đi chơi trên hè phố Brooklyn. Cách đó vài căn nhà, có một đứa bé lớn hơn thường giành xe của con anh. Những lúc như vậy, cậu bé thường mếu máo và chạy đi mách mẹ. Người mẹ phải can thiệp và sự việc này cứ tái diễn hàng ngày. Vậy cậu bé muốn gì? Không cần phải là một thám tử lành nghề như Sherlock Holmes mới có thể tìm ra điều đó. Lòng tự hào bị tổn thương, những xúc cảm mạnh mẽ nhất trong nó đều thúc giục nó phải trả đũa, phải nện cho cái thằng đáng ghét kia một cú vào giữa mũi. Người ta chỉ cần nói rằng nếu nó chịu ăn những gì ba mẹ bảo, thì một ngày nào đó nó sẽ đủ sức khỏe và không bị thằng bé to lớn kia ăn hiếp nó nữa. Thế là việc ăn uống của thằng bé chẳng gặp vấn đề gì khó khăn. Một chuyện khác, có một cậu bé hay tè dầm trên giường. Cậu ngủ với bà nội. Buổi sáng bà thường đánh thức cậu dậy, sờ vào nệm và nói: "Johnny, xem kìa, tối qua cháu lại làm điều gì thế này?" Cậu bé thường đáp: Không phải của cháu đâu, là của bà đấy." Dù có la rầy và đét vào mông hay nhắc nhở liên tục rằng cha mẹ không muốn con làm như vậy, giường ngủ của chú bé vẫn bị ướt mỗi đêm. Thế là cha mẹ cậu tự hỏi, chúng ta phải làm thế nào để thằng bé thôi tè dầm trên giường? Cậu bé muốn điều gì? Trước hết, nó muốn mặc quần áo ngủ giống như cha nó, chứ không phải mặc chiếc áo ngủ giống như bà nó. Vì bà nội đã chán chuyện thằng cháu cứ tè dầm ban đêm, nên bà rất sẵn lòng mua cho cậu nhóc một bộ quần áo ngủ nếu như nó chịu sửa đổi. Thứ hai, cậu bé muốn có một cái giường của chính mình. Bà nội và bố mẹ cũng không phản đối. Mẹ nó đưa nó đến cửa hàng bách hóa, đưa mắt ra hiệu với cô bán hàng và nói: "Chàng trai trẻ này muốn mua vài thứ ở đây đấy." Cô bán hàng tỏ vẻ quan trọng bằng cách hỏi: "Ồ, chàng trai trẻ, cậu muốn mua gì nào?" Cậu bé nhón chân cho có vẻ cao thêm và nói: "Em muốn mua một cái giường cho riêng em." Bà mẹ ra hiệu cho cô bán hàng giới thiệu với cậu cái giường mà bà muốn mua cho cậu. Còn cậu nhóc thì cứ hí hửng tin rằng đó là cái giường mà chính nó đã chọn mua. Hôm sau thì chiếc giường được đưa đến. Và đêm đó khi người cha vừa chạy đến nhà, cậu bé đã chạy ra cửa và reo lên: "Ba ơi, ba lên mà coi cái giường của con mới mua." Người cha nhìn chiếc giường rồi hỏi cậu bé: "Con sẽ không tè dầm lên giường của mình nữa chứ, phải không nào?" Cậu bé trả lời ngay lập tức: "Không đâu, không đâu, con sẽ không bao giờ làm ướt cái giường của mình." Thằng bé đã giữ lời hứa vì lòng tự hào của nó. Đây là cái giường của nó, chỉ một mình nó mua mà thôi. Nó lại mặc quần áo ngủ với một người lớn. Cậu bé muốn hành động với một người lớn và đã thực sự làm được như vậy. Một người cha khác là Dutchman, kỹ sư vô tuyến điện, cũng là một học viên của tôi, không thể thuyết phục được cô cháu gái 3 tuổi chịu ăn sáng. La rầy, dọa nạt hay gian nài dỗ dành đủ mọi kiểu đều vô hiệu. Cha mẹ bé tự hỏi, chúng ta phải làm như thế nào để nó chịu ăn sáng đây? Cô bé muốn bắt chước mẹ để cảm thấy mình lớn và trưởng thành. Thế là một buổi sáng nọ, họ đưa cô bé đến một chiếc ghế cao và để bé tự nấu mì ăn sáng. Vào đúng giờ phút quan trọng, cô bé đang nấu mì thì người cha bước vào bếp. Vừa trông thấy cha, cô nhỏ đã reo lên: "Ba ơi, xem này, con đang tự nấu mì đấy." Sáng hôm đó, cô bé đã tự nguyện ăn những 2 tô mì mà không cần ai nhắc nhở cả. Cô bé đã thể hiện được mình trong việc tự tay nấu mì. William Winter đã từng nhận xét, tự thể hiện mình là nhu cầu cơ bản của con người. Chúng ta có thể ứng dụng yếu tố tâm lý này vào kinh doanh. Mỗi khi bạn có được một ý tưởng đặc biệt, bạn nên gửi cho người khác ý tưởng đó và để họ biến nó thành hiện thực. Lúc đó họ sẽ xem ý tưởng đó là của họ. Họ sẽ yêu thích nó và dốc sức thực hiện bằng mọi giá. Dễ khi nhận nhưng khó khi cho. Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi tặng cho họ niềm tin. Dễ là khi dập tắt đi ước mơ của người khác, và khó là khi gợi cho người khác một mong muốn tha thiết. Vậy tại sao ta không làm một điều khó mà hiệu quả thật tốt, như khơi gợi mong muốn thiết tha ở một con người? Nguyên tắc 3: gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm.
Tóm tắt nghệ thuật ứng xử căn bản. Nguyên tắc 1: không chỉ trích, oán trách hay than phiền.
Nguyên tắc 2. Thành thật khen ngợi và biết ơn người khác.
Nguyên tắc 3. Gợi cho người khác ý muốn thực hiện điều bạn muốn họ làm.